Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Hy vọng là mọi người đã có được những ngày nghỉ long weekend cuối tuần cùng với gia đình thật là tuyệt vời phải không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị cập nhật những tin tức thể thao nóng hổi nhất trong tuần vừa qua, đặc biệt là cuối tuần khi mà Euro Champions League đã diễn ra trận chung kết. Bên cạnh đó là một cái tin rất là vui cho làng huấn luyện viên của nước Úc. Ngay bây giờ chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã nói tới Manchester City trong những tuần trước đây khi mà họ giành cú đúp rồi. Và hy vọng, thậm chí là có thể đoán được là rất có thể đội bóng này sẽ có được cú ăn 3, cú ăn 4 trong mùa giải năm nay. Và những gì mà chúng ta dự đoán thì nó đã trở thành sự thật. Mặc dù sự thật đấy không dễ dàng mà đến được với Manchester City. Tôi nghĩ là cái trận đấu giữa Manchester City và Inter Milan ấy, chúng ta phải dành cho Inter một cái tràng pháo tay lớn thưa anh.
Vâng, có thể nói là Inter Milan đã cố gắng rất, nỗ lực rất là nhiều và mọi người đều nghĩ trước trận chung kết rất là nhiều. Nếu mà các quý chúng ta hỏi những người mà làm chuyên môn thì mọi người đều nghĩ là Manchester City sẽ có một cái trận đấu thắng rất là dễ dàng, bởi vì ngay cả những đối thủ như là già dặn nhiều kinh nghiệm như là Real Madrid còn bị khuất phục trước Manchester City thì Inter Milan thậm chí là đội bóng đã không có phong độ quá cao ở giải Ý thì làm sao có thể chống đỡ nổi được những cái đợt tấn công của Manchester City. Thế nhưng mà chúng ta mới thấy rằng là khi mà theo dõi trận đấu này thì thứ nhất là cái tâm lý của trận chung kết là một, bởi vì ở trong trận chung kết chỉ cần một sai lầm thôi thì rất là khó có cơ hội sửa chữa. Và thứ hai nữa là Inter Milan cũng đã đưa ra một cái chiến thuật, một cái lối chơi rất là hợp lý để có thể khắc chế được cái lối chơi của Manchester City. Trước khi nói về thành công của Manchester City thì chúng ta hãy nói về Inter Milan. Ở đây trong trận đấu này thì Inter Milan không chỉ là đội đến để lót đường, họ thậm chí là có những cơ hội còn ngon ăn hơn cả Manchester City. Thế nhưng mà những tiền đạo của họ như là Lautaro Martinez, Romelu Lukaku đều không thể tận dụng được, và thậm chí là Romelu Lukaku có một cái pha dứt điểm mà có thể nói rằng là đến 90% là anh cần phải ghi bàn. Thế nhưng mà anh lại đánh đầu đúng chân của thủ môn Ederson của Manchester City. Thì đây nói là vấn đề là may mắn. Thế nhưng mà cái lối chơi của Inter Milan trong trận đấu này thì họ đã đưa ra một lối chơi để có thể triệt để hạn chế tối đa các điểm mạnh của Manchester City, đó chính là hàng tiền vệ rất đông người. Chúng ta có nói tới ở trong cái những cái chương trình trước khi mà Manchester City đang thi đấu với một đội hình mới là 3-2-4-1, tức là Manchester City có tới 6 cầu thủ tiền vệ ở trên sân. Đấy, trong đấy có 4 cầu thủ tiền vệ tấn công, thì đây là một đội hình rất là khác. Và chính vì thế nếu như đội bóng nào, và đơn giản như là đội bóng Manchester United trong trận chung kết của FA thôi, nếu mà không có đủ các cái cầu thủ ở giữa sân để có thể nói là để kiểm soát, để chặn đứng hàng tiền vệ của Manchester City thì rất khó cho đội bóng đối thủ có thể triển khai lối chơi. Thì trong cái trận đấu chung kết thì Inter Milan đã thi đấu với đội hình là 3-5-2. Họ cũng có 5 cầu thủ tiền vệ ở giữa sân và 3 cầu thủ trung vệ của họ, thì thậm chí lúc cần thì 2 cái cầu thủ trung vệ đá ở cánh cũng có thể dồn lên để làm thêm thành một trong những cái cầu thủ tấn công được. Nên chính vì thế mà với cái đội sơ hình là 3-5-2 này thì Inter Milan đã không cho Manchester City hoàn toàn nắm thế thượng phong trong trận đấu này, và Manchester City vẫn nắm được nhiều quyền cờ sút bóng, thế nhưng mà họ không tạo được quá nhiều cơ hội, bởi vì hàng tiền vệ dày đặc của Inter Milan đã khiến cho các cầu thủ tiền vệ của Manchester City không có cơ hội để tạo ra nhiều cơ hội cho Erling Haaland, và Erling Haaland cũng chỉ có 2 cơ hội sút bóng về phía khung thành của thủ môn của Inter Milan thôi. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là trong một trận đấu chung kết và đặc biệt là nếu như trước một đội mong mạnh, nếu như một đội bóng các cầu thủ có được một tập thể rất là đoàn kết và một cái lối chơi phù hợp thì có thể là về mặt phong độ Inter Milan kém hơn Manchester City rất là nhiều. Thế nhưng mà trong trận chung kết thì chúng ta thấy là chênh lệch về trong một trận đấu, chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là không quá lớn.
Và như vậy chúng ta cũng đã thấy được cái độ tinh quái của bóng đá Ý qua hình bóng của Inter Milan trong trận đấu vừa qua. Nhưng mà rõ ràng cái lối chơi thiên biến vạn hóa, và đặc biệt là những cái thứ rất đặc biệt, những cái thứ rất là tuyệt chiêu mà ông Pep Guardiola mang đến cho trận đấu này đã làm cho Manchester City tạo nên sự khác biệt và họ chiến thắng 1-0. Đến bây giờ thì chúng ta có thể nói được điều gì về ông thầy Pep Guardiola này thưa anh?
Pep Guardiola, rất là nhiều người thì cho Pep Guardiola là một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Đấy, bởi vì tới thời điểm này thì Pep Guardiola cùng với Manchester City giành cúp ăn ba, đúng không? Giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, giành chung kết UEFA và giành cúp Champions League, thì đây là lặp lại cái kỳ tích của Manchester United giành được năm 1999. Và ở châu Âu thì chỉ có 6 đội bóng đã làm được điều này thôi, ở các quốc gia khác nhau. Và ở Anh thì chỉ có 2 đội bóng làm được điều này là Manchester United và Manchester City. Pep Guardiola thì có thể nói rằng là chúng ta nhìn về cái thành bảng thành tích danh hiệu của Pep Guardiola thì chúng ta thấy rất là đáng nể phục rồi. Thế nhưng mà nể phục hơn là chính là cái lối chơi mà ông xây dựng ở các đội bóng mà mình mà ông mà Pep Guardiola đến làm huấn luyện, trong đấy có Barcelona, Bayern Munich và Manchester City. Bây giờ quay trở lại với cả cái trận đấu và đặc biệt là về cái lối chơi của Manchester City thì tôi cũng đã nói nhiều, rất là nhiều về lần trước rồi, là khi mà Pep Guardiola đã biến một trung vệ thành một tiền vệ phòng ngự, là John Stones đã được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự, thì để Manchester City thi đấu với đội hình là 3-2-4-1. Thì đây là có thể nói là một đội hình mạnh về tấn công, thế nhưng mà cũng chắc chắn về phòng thủ. Đấy. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đây là trong trận chung kết, cái cầu thủ mà ghi bàn ấy, khi mà các cái ngòi nổ ở trên hàng công của Manchester City đều bị khóa chặt ấy, thì cái ngòi nổ của Manchester City lại chính là tiền vệ Rodri. Đấy, cầu thủ này đã có một cú đệm lòng từ ngoài vòng cấm địa rất là chính xác và ghi bàn thắng duy nhất trong cái trận đấu này để đem về cái chiếc cúp C1, là cái chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử của Manchester City. Thì tôi đã để trong cái trận sau trận chung kết thì tôi nói về, theo tôi nghĩ, cái ý kiến của tôi, cá nhân của tôi, là cầu thủ nào là cầu thủ quan trọng nhất trong mùa của Manchester City. Thì để nói về Rodri thì là cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết rồi. Thế nhưng mà chúng ta quay trở về cách đây 3 năm trước, khi mà Manchester City để thua Chelsea ở trong trận chung kết. Mà trong trận chung kết đó thì Manchester City cũng là đội bóng đã thi đấu lần lượt hơn. Thế nhưng mà bị Chelsea của Thomas Tuchel giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Thế nhưng có một điều là trong trận chung kết đó thì Manchester City thiếu đi một cầu thủ rất là quan trọng. Và anh bị chấn thương ở trong trận bán kết và không thể tham dự ở trong trận chung kết. Đó chính là Rodri. Thì Rodri trong trận chung kết ngày hôm qua thì Rodri đã có mặt. Và anh không những ghi bàn, mà anh còn là một nhiệm vụ rất là quan trọng, đấy chính là kết nối giữa hàng thủ và hàng công và điều tiết lối chơi. Thì đây chính là người hùng thầm lặng, hay tôi gọi là cái nhịp đập của người là điều tiết cái nhịp đập của Manchester City, người điều tiết cái lối chơi của Manchester City. Rory không ghi quá nhiều bàn thắng, không có quá nhiều đường chuyển kiến tạo thành bàn như là Gundogan hay là Kevin De Bruyne. Thế nhưng Rory là cầu thủ mà sẽ kết nối giữa cánh phải với cánh trái, giữa hậu vệ và tiền vệ, và hóa giải những cái tình huống khó của các cái cầu thủ tấn công. Và cái điều đáng nói đây là Rory thi đấu đúng ở cái vị trí mà Pep Guardiola thi đấu, đó chính là tiền vệ tổ chức. Và chính vì thế mà Pep Guardiola khi mà mua được Rodri về cách đây 4-5 năm thì Pep Guardiola còn nói rằng là Rodri trong tương lai sẽ là cầu thủ hay nhất của Manchester City. Có thể trong mắt nhiều người thì Rodri không phải là cầu thủ hào nhoáng, không phải là cầu thủ ghi bàn nhiều bàn thắng, nhưng anh là cầu thủ quan trọng nhất. Và tới thời điểm này và sau trận chung kết vừa rồi thì một lần nữa chúng ta thấy là Pep Guardiola có cái con mắt nhìn người như thế nào. Thế nhưng mà trong cái mùa giải này Manchester City ở những cái mùa giải trước thì họ cũng đã đi rất là sâu đến Champions League nhưng đều dừng lại ở trận bán kết. Thế nhưng mà trong cái mùa giải lần này, cái thay đổi của huấn luyện viên Pep Guardiola khi mà đưa John Stones lên từ trung vệ lên đá tiền vệ phòng ngự cặp với cả Rodri là có một lý do rất là quan trọng, đấy chính là để hỗ trợ Rodri. Bởi vì trước đây khi mà Manchester City thi đấu với đội hình là 4-1-4-1 thì Rodri là cầu thủ tiền vệ tổ chức duy nhất và vừa phải làm tiền vệ, vừa phải làm công phòng ngự, vừa phải làm khâu tổ chức. Nên chính vì thế mà anh rất dễ bị bắt bài. Nếu như đối phương chỉ cần cho một cầu thủ ra kèm Rory thôi thì là cái lối chơi của Manchester City rất dễ bị hóa giải. Và thông thường thì Pep Guardiola phải kéo một cầu thủ hậu vệ biên vào như là Cancelo, hay là kéo một cầu thủ tiền vệ tấn công như là Bernardo Silva hay Gundogan về để hỗ trợ Rory. Thế nhưng điều này thì tất cả những cầu thủ đó thì làm tốt cái việc là hỗ trợ tổ chức, thế nhưng không làm tốt cái việc hỗ trợ phòng ngự. Và chính vì thế mà Rory luôn luôn phải là tới những cái trận cuối mùa giải là anh bị vắt kiệt sức. Thế nhưng mà ở trong cái mùa giải này thì khi mà việc mà John Stones được đốt lên để làm công tác phòng ngự và hỗ trợ cho Rory tổ chức, thì Rory cái thời gian mà anh cầm bóng ít hơn. Thế nhưng mà cái thời gian mà anh cầm bóng ở những cái vị trí quan trọng cho đội bóng, như là để kết nối công thủ, rồi kết nối giữa cầu thủ hàng công, và đặc biệt là những cái vị trí mà cái đường truyền của anh sẽ giúp cho cái đường truyền tiếp theo tạo thành bàn thắng thì nhiều hơn rất là nhiều. Nhờ có việc John Stone được đôn lên đá cái việc tiền vệ phòng ngự để giải phóng cái thời gian cho Rodri, thì anh đã di chuyển và không bị đối phương theo kèm chặt nữa. Và đây chính là cái thiên tài của Pep Guardiola. Anh biết Pep Guardiola biết rằng là Rodri rất là quan trọng, thế nhưng mà làm sao để Rodri được giảm tải và làm tốt nhất cái việc mình cần phải làm, đó chính là tổ chức thay vì là phòng ngự. Thì cái sơ đồ 3-2-4-1 chính là cái sơ đồ mà để dành riêng cho Rodri.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đến với một tin tức rất là vui dành cho bóng đá của Úc, khi mà huấn luyện viên trước đây của đội tuyển Socceroos cũng đã mang đến rất là nhiều những thành công cho đội tuyển này. Phải nói là cái hình bóng của Socceroos thể hiện rất là rõ dưới triều đại của Ange Postecoglou. Và bây giờ thì ông thầy này sẽ chính thức cầm chiếc chìa khóa vàng để mà huấn luyện một trong những đội bóng mà ai cũng biết tên, Tottenham Hotspur, giải ngoại hạng Anh. Con đường nào dẫn đến cái thành công như ngày nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói đây là một cái điều rất là đáng tự hào cho thể thao nói chung của nước Úc, và đặc biệt là cho nền bóng đá của nước Úc, khi chúng ta có một cái vị huấn luyện viên, và trước đây là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là Ange Postecoglou, được huấn luyện một trong những đội bóng có thể nói là lớn của nền giải ngoại Anh, đó là Tottenham Hotspur. Mặc dù trong mùa giải vừa rồi thì Tottenham Hotspur kết thúc ở vị trí không phải là tốt đẹp gì, khi mà nằm ngoài top 6 đội hàng đầu, thế nhưng mà đây vẫn là một đội bóng được đánh giá cao và có tiềm năng. Và như câu trả lời câu hỏi của anh Ngọc là điều gì đã khiến cho Ange Postecoglou có được thành công ngày hôm nay, thì cái câu trả lời mà tôi muốn nói, và đây không chỉ là ý kiến riêng của cá nhân của tôi, mà đơn giản là đây là ý kiến của tất cả những người đã từng làm việc với Ange Postecoglou, đó chính là cái đam mê của ông với cái bóng đá đẹp, và cái sự trung thành với cái lối chơi, cái kỷ luật và cái sự trung thành với cái lối chơi mà mình đặt ra, cái lối chơi bóng đá đẹp. Và chúng ta biết rằng là Ange Postecoglou đã huấn luyện bên đội tuyển Úc, rồi đưa đội tuyển Úc lên thành công và giành được chức Asian Cup vào năm 2015, và ông đã dẫn dắt đội tuyển Úc để đi đến cái World Cup năm 2018 tại Nga. Thế nhưng mà ông đó sau tới lúc đó thì ông đã quyết định từ bỏ đội tuyển Úc để đi sang làm công tác huấn luyện ở Nhật, và sau hai mùa ở Nhật với chức vô địch của giải J-League One thì ông đã sang làm huấn luyện viên của Celtic 2 năm, và trong 2 năm là huấn luyện viên của Celtic thì ông đã vực dậy Celtic từ chỗ là một ngôi nhà đổ trở thành lại một cái pháo đài vững chắc ở giải Scotland. Và điều được nói là trong 2 năm ở trong 2 năm ở Celtic thì với 9 chiếc cúp và các danh hiệu thì ông đã giành được 8 cái, ông chỉ để lọt đúng một cái thôi. Và không như thế mà Celtic còn thi đấu với một lối chơi rất là đẹp, một thứ bóng đá tổng lực, một thứ bóng đá tấn công. Và ngay cả ở Yokohama thì Ange Postecoglou cũng đã xây dựng một lối chơi rất là đẹp, dựa trên các cầu thủ có kỹ thuật, rồi dựa trên một lối chơi đồng đội tập thể rất là hay. Và chính những cái thành công đó đã giúp cho Ange Postecoglou có một cơ hội để đi đến một trong những đội bóng ở giải Premier League. Nhưng một trong những cái điều quan trọng mà giúp cho Ange Postecoglou đến được với cả giải Tottenham Hotspur là rất nhiều viên huấn luyện viên có tiếng họ không đến với Tottenham Hotspur, họ đã từ chối, như là Luis Enrique, rồi rất là nhiều sau những cái bước đi như là của Antonio Conte hay là của Jose Mourinho, những cái vị huấn luyện viên này đều thất bại, không đạt được thành công của Tottenham Hotspur, thì rất là nhiều những huấn luyện viên tiềm năng khác đều từ chối Tottenham Hotspur. Và chính vì thế mà chủ tịch của Tottenham Hotspur là Daniel Levy phải nhìn vào một huấn luyện viên có tiềm năng, và điều quan trọng hơn là một người có con mắt nhìn người mà biết đưa những cái cầu thủ có tiềm năng khi mà còn chưa có tên tuổi và mua với giá rất là rẻ để trở thành những ngôi sao. Và Ange Postecoglou đã làm được điều đó khi ở Celtic, khi ở Yokohama. Và chính vì thế mà Ange Postecoglou được kỳ vọng là khi tới Tottenham Hotspur thì ông sẽ tiếp tục làm cái điều mình làm, đó là khai quật ra những tài năng mới để xây dựng một đội bóng có một cái lối chơi hiện đại, một lối chơi rất là hấp dẫn và có khả năng để cạnh tranh tới các cái danh hiệu trong mùa giải tới.
Vâng, đó là những điều mà câu lạc bộ mong muốn và bản thân Postecoglou sẽ dần dần thực hiện. Thế nhưng cái điều quan trọng là chúng ta thấy rồi, Tottenham Hotspur không phải là đội bóng đang có được phong độ tốt. Thậm chí là qua những mùa bóng vừa qua dưới bàn tay của những ông thầy lão luyện còn không thể lên nổi. Thế thì Ange Postecoglou đang phải làm thế nào và những cái điều gì khó khăn đang chờ đợi ông phía trước, thưa anh?
Vâng, có thể nói là Ange Postecoglou đang đối diện với nhiều khó khăn, thế nhưng đây lại chính là cơ hội rất là tốt để cho Ange Postecoglou xây dựng được một cái tập thể đoàn kết và thi đấu theo cái triết lý bóng đá của mình. Thì cái vấn đề quan trọng nhất đối với Ange Postecoglou đó chính là sự kiên nhẫn của các huấn luyện viên, các cái cổ động viên của Tottenham Hotspur và sự kiên nhẫn của ban huấn luyện của Tottenham Hotspur, bởi vì giải Ngoại hạng Anh rất là khắc nghiệt. Và chúng ta thấy rằng là khi mà một đội bóng mà chỉ để thua có vài trận thôi là ngay lập tức huấn luyện viên đã ở dưới những cái sức ép của búa rìu dư luận và của cổ động viên rồi. Thế nhưng chúng ta thấy không nhìn đâu xa, nhìn như Manchester United và khi huấn luyện viên Erik ten Hag về và ngay trong những trận đầu tiên thì đội bóng đã thi đấu không thành công. Thế nhưng mà tin tưởng, có được sự tự tin và của niềm tin của ban lãnh đạo và cái sự ủng hộ của cổ động viên, và đặc biệt là trong những cái quyết định quan trọng như là chia tay với Ronaldo, cho Ronaldo ngồi ghế dự bị, thì Erik ten Hag đã xây dựng được kỷ luật và cuối cùng thì Manchester United đã được vực dậy trong mùa giải vừa rồi. Thế chính vì thế mà Ange Postecoglou cần có được sự kiên nhẫn của các cổ động viên cũng như là của ban lãnh đạo để trong thời gian ông xây dựng đội bóng. Còn quay trở lại với đội hình thì Ange Postecoglou cũng có những cái quyết định rất là quan trọng phải làm. Ví dụ như là Harry Kane thì còn 1 năm hợp đồng nữa là hết hạn. Chắc chắn là Harry Kane muốn thi đấu ở một đội bóng mà có khả năng giành chức vô địch, vì trong cả sự nghiệp của mình anh chưa giành được một chức danh hiệu nào. Thêm vào đó là Harry Kane sẽ có lẽ là sẽ không ký một hợp đồng mới với Tottenham Hotspur. Thì liệu Ange Postecoglou và Tottenham Hotspur nên giữ lại Harry Kane hay bán Harry Kane đi để dùng số tiền đấy để tái đầu tư vào trong đội bóng? Thì thực ra là đội hình của Tottenham Hotspur vẫn còn có cầu thủ những chất lượng như là Heung-min Son, như thủ trưởng đã biết rồi, rồi có những cầu thủ trẻ như Ben Thakur, như là Kulusevski. Chính vì thế mà Ange Postecoglou chỉ cần có thêm ký thêm vào một vài hợp đồng với những cầu thủ không phải là quá nổi tiếng để hỗ trợ hàng phòng ngự và hàng tiền vệ, và nếu như Harry Kane đi thì ông tái tái đầu tư vào một tiền đạo. Và vấn đề của Ange Postecoglou ở đây là ông không cần có một ngôi sao trong đội bóng mà ông cần cả đội bóng là một ngôi sao, và chính triết lý bóng đá đó sẽ giúp cho Ange Postecoglou xây dựng được theo tôi nghĩ xây dựng được niềm tin với các cầu thủ, và chúng ta hy vọng rằng là Ange Postecoglou sẽ thành công và chúng ta sẽ được chứng kiến một Tottenham Hotspur trong mùa giải tới sẽ thi đấu đúng với cái triết lý bóng đá của Ange Postecoglou, đó chính là thi đấu bóng đá tấn công và tổng lực.
Vâng, rất là nhiều niềm hy vọng chờ đợi huấn luyện viên này. Chúng ta đến với sân quần vợt với giải Roland Garros. Bây giờ thì khó ai có thể phản đối một cái câu đó là Djokovic vô đối khi mà anh lại giành cái danh hiệu Grand Slam lần thứ 23 của mình rồi. Và đây là một trong những tay vợt có lẽ là không ngoa khi nói là vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay, thưa anh.
Vâng, có thể nói rằng là nếu như dựa trên những con số thống kê thì Djokovic là nói không ngoa là tay vợt vĩ đại nhất trong cái tennis nam, khi mà số tuần đứng ở vị trí dẫn đầu này, số 1 này, rồi là 23 danh hiệu Grand Slam này, đã vượt qua 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer và 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal này. Nên chính vì thế mà Djokovic quả là không ngoa khi mà nói là anh là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của tennis. Djokovic thì đã săn bằng với kỷ lục của Serena Williams và còn kém Margaret Court một danh hiệu, tức là Margaret Court đã giành được 24 danh hiệu Grand Slam. Thế nhưng mà với phong độ và với thể trạng như thế này thì chúng ta biết rằng là Djokovic còn có thể đi xa hơn như thế nữa, và đấy chính mới là điều đối thủ của Djokovic đáng sợ, khi mà ở tuổi 36-37 mà Djokovic vẫn thâu tóm rất là nhiều danh hiệu. Anh thâu tóm 7 danh hiệu Grand Slam trong 9 cái danh hiệu Grand Slam trở lại đây, thì chúng ta thấy là cái Djokovic chưa có dấu hiệu là sẽ chứng lại. Và chúng ta thấy là ngay cả chính cái việc mà Djokovic có thể nói là tự tin vào bản thân mình như thế đã khiến cho các đối thủ phải hoảng sợ khi thi đấu với anh. Và chúng ta biết là tay vợt đăng lên là David Alcaraz thì là có phong độ rất là tốt và thậm chí là đã được cho là ứng cử viên số 1 để giành chức danh hiệu Roland Garros trong mùa giải năm nay. Thế nhưng trong trận bán kết thì David Alcaraz đã bị căng cứng về tâm lý, và bị sự căng cứng về tâm lý khiến cho anh đã bị căng cứng về cơ và anh đã không thể thi đấu tốt nhất trước Djokovic. Chúng ta thấy rằng là chính những danh hiệu rồi chính cái lối chơi và cái sự hiện diện của Djokovic đã khiến cho đối thủ phải không những bây giờ thậm chí là nể trọng mà còn phải lo lắng và hoảng sợ. Kasparov là đối thủ của Djokovic trong trận chung kết thì nói rằng là mặc dù là tay vợt để thua thì nhưng mà Kasparov còn nói rằng là anh đã không còn lời và mất hết các từ ngữ để có thể diễn tả được cái sự vĩ đại của Djokovic, và anh cảm thấy rất là có thể nói rất là may mắn khi mà được thi đấu với Djokovic trong những trận chung kết. Và mặc dù là Kasparov thì là đã để thua 3 trận chung kết Grand Slam liên tục và trong đấy là bại tướng của Djokovic tới 2 lần, thế nhưng mà vẫn có thể nói là Kasparov rất là nể trọng người đàn anh, và có thể nói Djokovic chính là cái tấm gương sáng nhất để Kasparov học lại từ những thất bại này để trở thành một trong những tay vợt số 1 trong tương lai.
Vâng, và còn ngôi hậu thì Iga Swiatek giành ngôi vô địch tại Roland Garros. Với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thảo đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Trương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.